Trung Hiếu và Thanh Hương kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 1 tháng 7 năm 2023.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.
Công bố điểm thi và điểm chuẩn các trường trung học phổ thông trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2023.
Truy nã 5 bị can trong vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắk.
Mỹ đang xem xét cung cấp bom chùm cho Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 1 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Tại hội nghị, cử tri đánh giá kỳ họp thứ 5 đã thành công tốt đẹp, có sự đổi mới sáng tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng có chất lượng. Cử tri và nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vui mừng phấn khởi với kết quả quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, được thực hiện quyết liệt, nói đi đôi với làm, thật sự không có ngoại lệ, không có vùng cấm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng.
Với tư cách là thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết, cụ thể đề cập nhiều vấn đề ngắn gọn, thiết thực, thể hiện trách nhiệm của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Theo Tổng Bí thư, cử tri đã nắm rất rõ tình hình của thủ đô và đất nước, phát biểu ý kiến đề cập trúng các vấn đề đúng với thực tiễn. Các ý kiến được ghi nhận đầy đủ để tổng hợp báo cáo Quốc hội và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trả lời cử tri.
Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác, tối qua Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm bài thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2023-2024 của từng thí sinh. Trong vòng một tuần kể từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 7, các cơ sở giáo dục sẽ nhận đơn phúc khảo của học sinh, nộp đơn phúc khảo và danh sách học sinh phúc khảo về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, trước 11 giờ ngày 5 tháng 7, các trường trung học phổ thông công lập, trường chuyên sẽ công bố danh sách kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Từ 13 giờ 30 phút ngày 5 đến ngày 7 tháng 7, thí sinh xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp.
Trưa nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài. Năm học 2023-2024 bao gồm lớp chuyên của các trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trung học Phổ thông Chu Văn An và Trung học Phổ thông Sơn Tây. Điểm cao nhất toàn thành phố thuộc về hai lớp chuyên của trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam là chuyên tiếng Trung với 43,30 điểm và chuyên tiếng Anh với 42,40 điểm. Dự kiến chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng công bố kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên công lập.
Trong khi đó, đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023-2024, sáng nay Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố đáp án và thang điểm bài thi môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Nhận định về đề thi môn ngữ văn, một số giáo viên cho rằng đề thi năm nay không quá bất ngờ, cấu trúc phù hợp, dự kiến phổ điểm trung bình từ 6 đến 7. Theo kế hoạch, điểm thi sẽ được các Sở Giáo dục và Đào tạo công bố cùng thời điểm vào ngày 18 tháng 7.
Bộ Tài chính đã có thông tin về kết quả thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng tại 4 doanh nghiệp, bao gồm bảo hiểm Prudential, MB, Ageas, Sun Life, BIDV Midlife, và kết luận có nhiều sai phạm, bao gồm không tư vấn trực tiếp cho khách hàng hoặc không hướng dẫn đầy đủ thủ tục trong quá trình thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ, yêu cầu theo quy định của doanh nghiệp, không bảo đảm chất lượng tư vấn về sản phẩm bảo hiểm dẫn đến khách hàng không hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm, không thực hiện đúng biểu phí bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn. Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ tiến hành thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng với 10 doanh nghiệp bảo hiểm nữa trong năm nay.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan đến việc thiếu điện tại miền Bắc dẫn đến phải tiết giảm điện trong thời gian vừa qua. Về khả năng cung ứng điện trong thời gian tới, EVN cho biết việc cấp điện tại miền Bắc tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt giai đoạn cuối mùa khô khi mức nước các hồ thủy điện xuống thấp. EVN đang triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện, cũng như sẽ có kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và sẽ xin báo cáo chi tiết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định truy nã 5 bị can trong vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắk. Các bị can bị truy nã đều trú tại tỉnh Đắk Lắk gồm có Y Ju Nie, sinh năm 1968, Buôn Cang, xã Ea Kunek, huyện Krông Park; Y Khinh Liêng, sinh năm 1992, Buôn Gia, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông; Nay Tam, sinh năm 1974, Buôn A Trông Điết, xã Cư Pơng, Nay Yên; Nay Yên, sinh năm 1970, Buôn Ea Clock, xã Cư Pơng; và Nay Dương, sinh năm 1968, Buôn Ea Clock, xã Cư Pơng, cùng ở huyện Krông Búc.
Theo các quyết định truy nã, bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hoặc liên hệ qua số điện thoại 069 438 9133.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, tại quảng trường Kim Tử Kinh thuộc quận Wan Chai ở khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc, đã diễn ra lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc, mùng 1 tháng 7 1997, mùng 1 tháng 7 2023. Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu và các quan chức chủ chốt cùng các cựu trưởng đặc khu Lương Trấn Anh, Tăng Âm Quyền và Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tham dự buổi lễ thượng cờ năm nay. Sau khi lễ thượng cờ kết thúc, chính quyền đặc khu đã tổ chức lễ kỷ niệm 26 năm ngày Hồng Kông trở về với Trung Quốc đại lục. Năm nay, chính quyền Hồng Kông tiếp tục không bố trí khu vực dành riêng cho người dân đến xem buổi lễ thượng cờ như trong những năm trước đây do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cảnh sát đã thực hiện các biện pháp kiểm soát giao thông nghiêm ngặt tại khu vực quảng trường Kim Tử Kinh.
Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết nước này đang xem xét cung cấp bom trùm cho Ukraine. Mỹ đã cân nhắc về việc cung cấp đạn dược trong một thời gian dài. Bom trùm là vũ khí nổ trong không trung, giải phóng bom, đạn con hay bom con, được phân tán trên một khu vực rộng lớn và nhằm hủy diệt nhiều mục tiêu cùng lúc. Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, bom có thể được vận chuyển bằng máy bay, pháo binh và tên lửa. Tháng trước, Mỹ đã công bố đợt cung cấp vũ khí mới trị giá 500 triệu đô la Mỹ cho Ukraine để hỗ trợ cho cuộc phản công của Kiev chống lại lực lượng Nga, trong đó có xe bọc thép, đạn chính xác và thiết bị giả phá bom mìn.
Trong một diễn biến khác, Mỹ cũng đang lo ngại về các hoạt động gây bất ổn của tập đoàn Wagner của Nga ở châu Phi và cáo buộc lãnh đạo của lực lượng lính đánh thuê này đã giúp dàn dựng việc buộc các nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc rút khỏi Mali. Người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng nói, Mỹ có thông tin cho thấy chính phủ chuyển tiếp của Mali đã trả hơn 200 triệu đô la Mỹ cho Wagner kể từ cuối năm 2021. Lãnh đạo tập đoàn Wagner, người đã lãnh đạo một cuộc binh biến chống lại Điện Kremlin vào cuối tuần trước, đã giúp dàn dựng sự ra đi của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Mali để tăng cường lợi ích của Wagner.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã thông tin chính thức về việc nhóm nhạc Blackpink của Hàn Quốc biểu diễn tại Mỹ Đình vào cuối tháng 7 tới đây. Đại diện Sở Văn hóa Hà Nội cho biết, đây là ban nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc và hiện đã lưu diễn khắp thế giới. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tiến hành kiểm tra các thủ tục hành chính đơn vị tổ chức sự kiện, các thủ tục đầy đủ hợp lệ. Trong văn bản cũng nêu rõ đã kiểm tra các thủ tục hành chính và thấy đầy đủ hợp lệ. Sau khi nhận được hồ sơ, Sở đã gửi văn bản ý kiến lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phụ trách ngành với nội dung đơn vị này có văn bản cam kết về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn, đặc biệt nơi địa điểm diễn ra là quận Nam Từ Liêm.
Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội vừa qua đã phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình biểu diễn của ban nhạc Không quân Mỹ Pacific Brass tại phố đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Mỹ. Ban nhạc Không quân Mỹ Pacific Brass đã tới Việt Nam để thực hiện các chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật từ ngày 29 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7 tại ba địa phương là Hà Nội, Hải Phòng và Hải Dương. Ban nhạc Không quân Mỹ Pacific Brass là nhóm ngũ tấu của ban nhạc Không quân Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương, nơi các nhạc sĩ chuyên nghiệp thực hiện nghĩa vụ quân sự và kết nối các cộng đồng khắp khu vực Tây Thái Bình Dương.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã tiếp tục khẳng định sức hút của mình khi trở lại sau thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh.
Đây được xem là sản phẩm đinh tạo cú hích giúp ngành du lịch dịch vụ tại Đà Nẵng bứt phá ngay từ đầu mùa cao điểm du lịch hè, góp phần thu hút lượng lớn khách du lịch tới thành phố biển miền Trung.
Tháng 6, thành phố biển nổi tiếng Đà Nẵng chính thức bước vào giai đoạn cao điểm đón khách du lịch. Năm nay, lễ hội pháo hoa quốc tế DIP được tổ chức trở lại, khiến điểm đến này thêm sức hút với du khách trong và ngoài nước. Tính riêng 4 đêm thi bắn pháo hoa diễn ra trong tháng 6, Đà Nẵng đã đón khoảng 240.000 khách lưu trú. Ông Nguyễn Khánh Trúc, quản lý một khách sạn lớn tại thành phố Đà Nẵng cho biết.
Tháng 6 đây là bắt đầu là có pháo hoa thì bên mình luôn luôn là full phòng. Cái lực lượng khách nó đặt phòng sớm rất là nhiều. Và bán vé để xem trên tầng mái là cũng là hết trước dự đoán mấy ngày. Và cái tiềm năng mình thấy như vậy là kích cầu du lịch ra rất là tốt.
Không chỉ các đêm bắn pháo hoa mà Đà Nẵng tấp nập du khách cả những ngày trong tuần và cuối tuần. Theo anh Đoàn Minh Quang, một chủ cơ sở tàu trên sông Hàn, thành phố Đà Nẵng, những ngày vừa qua, các khách sạn, nhà hàng và các ngành dịch vụ liên quan du lịch tại Đà Nẵng đều trở nên sôi động hơn.
Cái chương trình lễ hội pháo hoa quốc tế thì hiện tại là nó như là một cái đặc sản của du lịch Đà Nẵng rồi. Những ngày mà có sự kiện diễn ra thì cái lượng khách dòng về Đà Nẵng cũng rất là nhiều. Cũng tạo nên một cái hiệu ứng rất là tích cực để cho cái ngành dịch vụ và du lịch.
Theo thống kê của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, tính chung 6 tháng đầu năm, Đà Nẵng đón trên 3,5 triệu lượt khách, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái, thậm chí vượt 4,4% so với cùng thời điểm năm 2019. Trong đó, khách quốc tế đạt mức ấn tượng với 930.000 lượt. Các dịch vụ ăn uống, lưu trú, lữ hành sôi động trở lại với doanh thu hơn 6.230 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2019. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết thêm.
Năm 2023, khi mà chúng ta đang ở trong cái giai đoạn khôi phục các hoạt động du lịch của mình và lễ hội pháo quốc tế là một cái sự kiện có thể gọi là cú hích để mà tạo cái đà khôi phục nó nhanh hơn, nó mạnh mẽ hơn và tiếp tục khẳng định cái thương hiệu điểm đến sự kiện lễ hội của thành phố.
Du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng vẫn còn rất nhiều khó khăn sau Covid-19, nhưng việc nỗ lực đưa các sự kiện lễ hội sôi động trở lại và mức tăng trưởng ấn tượng về lượng khách là những tín hiệu lạc quan về tốc độ phục hồi của điểm đến này trong năm nay và các năm tiếp theo.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.